Express.
Chú ý này, bây giờ chúng ta sẽ sang đến câu số 5 các bạn
nhé. Tỷ lệ chọi cao trong kỳ thi vào lớp 10 công lập. Nhiều học sinh, phụ huynh cho biết họ bị gây áp lực tinh thần vì giáo viên khuyên không nên đăng ký thi.
Trường muốn giữ cái thành tích đấy thì trường khuyên em mình không thi. Thì đấy là cái vụ việc mà xảy ra với hai anh em mình.
Sức ép từ nhà trường khiến nhiều học sinh chán nản, buông xuôi ý định học tập.
Sau khi mà nói trao đổi và nói chuyện như thế với cô thì bắt đầu là bạn không đi học thêm nữa và bạn nghỉ luôn và bạn mặc định với bố mẹ là con sẽ không thi vào cấp 3.
Quý vị đang nghe VN Express này. Đầu tháng 4, chị Minh Hà, chị gái của một nam sinh lớp 9 ở Hà Nội nhận được cuộc gọi của cô giáo yêu cầu gia đình làm đơn tự nguyện rút hồ sơ thi vào lớp 10.
Cuối tháng 3, đầu tháng 4, họ cũng rất là bất chợt. Tôi bảo là tại vì tình hình học tập của em trai em, một là kết quả học tập kém, hay thứ hai là ý thức học tập thì nó cũng không tốt. Thế nên là bây giờ có thi vào 10 thì cũng không thể thi được, không thể thi đỗ các trường công lập ở Hà Nội. Thì bây giờ gia đình làm đơn tự nguyện là rút hồ sơ để cho bạn ấy không tham gia thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội ấy. Thì em cũng xin cô, em hỏi cô là thế bây giờ nếu như mà bạn ấy chấp nhận, bạn ấy thay đổi rồi bạn ấy cố gắng ấy, thì cô cứ cho bạn ấy một cơ hội để bạn ấy đi thi. Thì cô lại lấy lý do là bây giờ ý thức học của bạn ấy kém như vậy thì đến lớp mà ôn thi cùng với các bạn khác thì một là không theo được, cái thứ hai là sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác nữa. Thì em cũng xin cô nếu như mà ở trường mà không nhận bạn ấy, không cho bạn ấy đi ôn thi cùng với mọi người thì em sẽ tìm chỗ khác để cho bạn ấy học. Thì cô mới nổi cáu lên với em, cô bảo là bạn ấy cả năm trời rồi bạn ấy học hành kém như vậy thì bây giờ làm sao mà trong mấy tháng bạn ấy ôn thi được.
Trước sức ép từ nhà trường, chị Hà cho biết em trai mình nhiều lần rơi vào trạng thái chán nản, muốn bỏ học.
Hôm nào bạn ấy đi học về, bạn ấy cũng ở trong cái trạng thái là rất là chán nản luôn. Thậm chí là có những hôm bạn ấy đi thi về, xong rồi cô chấm bài của bạn ấy trước toàn thể cả lớp luôn chị ạ. Xong rồi chỉ ra bạn ấy làm sai như thế nào, chép sai để bài ở đâu, xong rồi cho bạn ấy một điểm, xong rồi để bạn ấy đứng trước lớp, xong rồi cô nói bạn ấy này kia luôn ấy. Nằm dài luôn mà em bảo là đi học đi các thứ ấy. Thì bạn ấy bảo là cô bảo là cô không cho em thi. Đến bây giờ thì cô không bảo là cô không cho thi nữa mà cô bảo là em không thi được. Cầm đề lên hỏi cô xem là cô ơi cái bài này giải như thế nào, cô hướng dẫn em với. Thì cô bảo bạn ấy là hỏi làm gì, bây giờ có được đi thi đâu mà hỏi. Như là bạn ấy buông xuôi luôn chị ạ, bạn ấy bỏ luôn, bạn ấy kiểu như là bạn ấy không học luôn. Đến lúc mà bố em xuống làm việc với ban giám hiệu nhà trường ấy, thì xong rồi ký cam kết các thứ với bên nhà trường ấy, thì cô cho bạn ấy đi ôn thi thì bạn ấy quay trở lại bạn ấy học.
Năm 2024 dự kiến có 23.000 thí sinh ở Hà Nội không thi vào các trường công lập lớp 10. Ở thành phố Hồ Chí Minh có 12.920 học sinh. Những em này có thể đã lựa chọn các trường tư, trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo phương thức xét học bạ. Mức độ cạnh tranh để vào trường công lập ngày càng lớn. Nhiều phụ huynh học sinh cho biết bị thầy cô, nhà trường tìm nhiều cách để ngăn cản học sinh yếu kém hơn không đăng ký thi lớp 10 để đảm bảo tỷ lệ đỗ cao. Dù đã có nhiều công văn chỉ đạo nghiêm cấm việc khuyến khích ép buộc học sinh không đăng ký thi lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh phản ánh tình trạng này vẫn diễn ra. Mới đây, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa ở thành phố Hồ Chí Minh bị tố đưa học sinh điền đơn xin không thi lớp 10. Sau đó giáo viên trường này thừa nhận đưa đơn cho học sinh để tránh khiếu nại. Giáo viên cho biết có trường hợp phụ huynh không thống nhất ý kiến nên mới gửi đơn để tránh khiếu nại về sau. Tại Hà Nội, một trường ở huyện Mê Linh mới đây cũng bị phụ huynh phản ánh giáo viên không phát phiếu đăng ký thi vào lớp 10 cho học sinh nên không có tên học sinh này trong danh sách dự thi. Phạm Tú, sinh viên đại học năm 3 cũng được khuyên ngăn không thi vào lớp 10 vì học lực yếu. Đến lượt em trai Tú thi vào lớp 10 cũng gặp tình trạng tương tự.
Những lần test ở trên lớp ấy thì thầy cô test cho mình, các thầy cô gọi mình lên để nói chuyện riêng ấy là không nên thi thế này thế kia, mà mình thì vẫn cố gắng để thi lên ý, thì mình cũng đỗ. Còn một cái trường hợp đó là trường hợp của em trai mình vào 2 năm sau ấy, sau khi test những cái bài test thi thử vào cấp 3 xong ấy thì thầy cô coi như là dọa luôn cả gia đình mình luôn. Có nghĩa là thầy cô sẽ gọi gặp riêng em mình lên và nói là nếu mà em mà đăng ký thi thì cô sẽ không cho tốt nghiệp cấp 2. Nghĩa là hai em mình học cùng một trường và cũng học cùng một thầy cô ấy. Thì thầy cô nói thẳng quan điểm với gia đình mình là trường muốn giữ cái thành tích đấy thì cái khóa 204 ấy, nó là một cái khóa học rất là trội so với khóa 205 của em bọn mình. Thì sau cái khóa 204 đấy thì cái trường cấp 2 của mình ngày xưa ấy là được đứng đầu của huyện. Thì trường muốn giữ cái thành tích đấy thì trường khuyên em mình không thi và không cho em mình thi.
Cũng được khuyên nhủ cho con bỏ thi lớp 10 công lập, chị Phạm Uyên ở Bắc Giang cũng bất lực thấy con buồn bã, bỏ thi, tự cho rằng mình kém cỏi.
Cô giáo có khuyên con là lực học của con kém ấy, con không lên đăng ký thi vào lớp 10. Thì thời điểm đó thì mình cũng có hơi sốc, khuyên con thi đi. Đấy, mình cũng có nói chuyện rất là nhiều, bảo là con nên thi thử sức ấy, vì con không phải là top học sinh yếu của lớp. Nhưng mà cháu vẫn không đồng ý. Tại vì với các bạn ấy thì các bạn sẽ nghe cô giáo nhiều hơn. Thêm một cái nữa là với các bạn học sinh đang cái tầm tuổi chơi đấy, nếu mà cô giáo khuyên là không nên thi thì các bạn sẽ được chơi, không phải ôn gì cả, các bạn sẽ thích. Thế là dù có mẹ có khuyên như thế nào thì cháu cũng nhất định là cháu không thi vào lớp 10 nữa. Thông thường thì điểm của con ở lớp cũng rơi vào tầm 6 đến 7 điểm, chứ không phải là học lực quá kém. Mà trước đấy con cũng rất chịu khó học, con còn xin đi học thêm chỗ này chỗ kia. Tức là bạn đấy rất chủ động về việc xin đi học thêm. Nhưng sau khi mà nói trao đổi và nói chuyện như thế với cô thì bắt đầu là bạn không đi học thêm nữa, và bạn nghỉ luôn. Và bạn mặc định với bố mẹ là con sẽ không thi vào cấp 3, và bảo với bố mẹ là con sẽ học trường tư. Và nói thật là bố mẹ cũng khó khăn, mà xin cho con học vào trường tư cũng rất là tốn kém. Thường ở quê thì mọi người cũng hay ngại việc trao đổi với thầy cô giáo, gần như là cô giáo thầy cô nói gì là thôi cũng đành phải nghe theo ấy. Thời điểm đấy bố mẹ cũng buồn lắm, nhưng mà không làm gì được. Bạn ấy nói là con không thi đâu, con không thi đỗ được, bố mẹ cho con đi học tư.
Mới đây, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các phòng giáo dục đào tạo rà soát, kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu có tình trạng hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao, không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập năm học 2024-2025. Nếu phát hiện, Sở sẽ xử lý nghiêm. Tại Nghệ An và Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương thực hiện đúng chủ trương phân luồng, không ngăn cản học sinh thi lớp 10 sau khi có phụ huynh bức xúc vì con được hướng sang học nghề. Còn với gia đình chị Hà, không muốn em trai mình học ở trường giáo dục thường xuyên, chị nói sẽ cùng em ôn thi hết mình. Nếu kết quả kỳ thi thử lần này không tốt, chị vẫn sẽ cho em trai đi thi, bất chấp bản cam kết không thi đã ký với nhà trường.
Mà sẽ phải làm một cái cam kết, đấy là nếu như mà trong cái lần thi thử thứ 6 này mà điểm mà không đạt với yêu cầu, các bạn ấy và gia đình sẽ tự nguyện rút hồ sơ. Lớp có hơn 40 bạn thì chỉ có 19 bạn đi thi, và trong 19 bạn đấy thì chỉ có duy nhất một bạn là không phải làm cam kết, còn lại tất cả thì đều phải làm cam kết hết. Cái luật bất thành văn rồi. Nếu như mà cô yêu cầu là rút hồ sơ ấy, thì em hoàn toàn là em có những cái lý luận và có những cái cơ sở để em chứng minh cho cô thấy là cái cam kết này hoàn toàn là nó không có tính pháp lý và nó không có một cái giá trị gì hết. Em vẫn sẽ cho em trai em đi thi, bởi vì cái việc thi cử này là quyền lợi của các bạn ấy, kể cả các bạn ấy có học dốt hay là như thế nào đấy thì các bạn ấy cũng vẫn có quyền được thi, vẫn có quyền được trải nghiệm mà.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.